Con kính chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, có một vị linh mục trẻ đã tự nguyện hy sinh xông vào chính tâm dịch để phục vụ mọi người. Đó là linh mục Giuse Hoàng Trọng Hữu. Sau những ngày thảo luận, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã chấp nhận cho cha Hữu vào vùng phong tỏa để phục vụ, chia sẻ khó khăn với người dân, dâng thánh lễ, ban các phép bí tích, đặc biệt là những bí tích cuối cùng cho những người hấp hối. Tinh thần hy sinh phục vụ quên mình của vị linh mục trẻ sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn để đi đến những nơi mà ít ai dám đến. Và hình ảnh này chính là đại diện cho Chúa Giêsu Kitô, vị mục tử nhân lành mà Tin Mừng hôm nay nói đến. Thưa cộng đoàn phụng vụ, Chúa Nhật thứ 4 trong mùa Phục Sinh thường được gọi là Chúa Nhật Đấng Chăn Chiên Lành. Lời Chúa hôm nay tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Đấng Chăn Chiên Lành, đã hiến mạng sống mình vì đoàn chiên và trở nên mẫu gương tuyệt hảo của tình yêu Kitô giáo. Trước tiên, con mời cộng đoàn hãy lắng nghe lời của hai vị mục tử trong hội thánh là Thánh Phêrô và Thánh Gioan. Trong bài đọc thứ nhất, đứng trước những người Do Thái, Thánh Phêrô nói về Chúa Giêsu đã chết mà nay đã sống lại. Phêrô diễn tả cái chết của Chúa Giêsu như viên đá bị người ta loại bỏ, viên đá bị người ta quăng đi, viên đá bị người ta coi là chướng, là vô dụng. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho viên đá đó thành đá tảng góc tường, để trở thành nền tảng xây dựng hội thánh, trở nên nền tảng xây dựng đức tin và đời sống Kitô hữu chúng ta. Nếu không có được sự hy sinh bị quăng đi như một viên đá, thì chúng ta sẽ không được cứu độ, không được yêu thương và không được tha thứ. Mục tử tốt lành hy sinh mạng sống vì đoàn chiên là như thế. Còn với Thánh Gioan, trong bài đọc thứ hai thì nói với chúng ta về tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi chính Đức Giêsu Kitô. Thánh Gioan nói rằng Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một Ngài, để ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Hay như Thánh Phaolô tông đồ cũng đã viết, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta còn ngồi trong bóng tối tội lỗi. Chúng ta được yêu thương như thế là vì Chúa Giêsu là Con một Thiên Chúa đã yêu thương và hy sinh tính mạng vì chúng ta. Tin Mừng hôm nay cũng trình bày cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu Đấng Chăn Chiên Lành hiện lên sáng tỏ ở chính tâm điểm của mùa Phục Sinh. Vì nếu sự kiện Phục Sinh là một biến cố chính yếu, trung tâm và quan trọng nhất, thì hình ảnh Đấng Chăn Chiên Lành lại biểu lộ rõ ràng tầm mức cứu độ của biến cố ấy cho con người. Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay, lũ chiên con, người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Hình ảnh Đấng Chăn Chiên Lành với một con chiên trên vai cho thấy một tình yêu gắn bó mật thiết giữa Đấng Chăn Chiên và đoàn chiên. Đấng Chăn Chiên chăm sóc từng chút cho chiên, còn chiên thì vâng nghe lời người. Đấng Chăn Chiên gọi chiên, chiên đáp lại và đi theo. Đấng Chăn Chiên đi tìm khi chiên bị lạc, buồn phiền khi chiên bỏ ăn đau ốm. Đấng Chăn Chiên chỉ muốn cho chiên được bình an, hạnh phúc. Đó thực sự là hình ảnh gắn bó giữa Đức Kitô với từng Kitô hữu chúng ta. Và nơi đây chúng ta cảm nhận được mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu. Vậy thử hỏi, đâu là bổn phận của con chiên đối với chủ chăn của mình? Là những con chiên trong đoàn chiên của Chúa, việc thứ nhất chúng ta cần phải làm là hãy nghe tiếng Chúa. Chúa đã nói, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Như vậy, dấu hiệu và điều kiện để trở thành con chiên tốt lành của Chúa là hãy nghe tiếng của Ngài. Việc thứ hai là bước theo. Như đấng chăn chiên gọi chiên, chiên nghe tiếng và đi theo. Hẳn cộng đoàn còn nhớ dụ ngôn về một anh thanh niên giàu có. Anh thanh niên giàu có cảm phục Chúa và đã đến hỏi Chúa về con đường chọn lành. Thế nhưng khi nghe Chúa nói, con hãy về bán hết của cải của mình và chia sẻ cho người nghèo rồi hãy đến theo ta, thì anh thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Vì anh ta không đủ can đảm dứt bỏ những níu kéo của tiền bạc, anh không dám liều, không dám dấn thân để bước theo Chúa Giê-xu. Còn chúng ta ở đây thì sao? Chúng ta có bám bỏ mọi sự để nghe tiếng Chúa và bước theo Chúa không? Cộng đoàn thân mến, việc lắng nghe tiếng Chúa là điều tương đối dễ dàng đối với chúng ta. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải dám bước theo Chúa. Hôm nay là ngày giáo hội cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Hội thánh luôn cần đến những người chăn chiên theo gương Chúa Giê-xu, dám hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chúng ta đồng ý với nhau rằng ơn gọi dâng hiến là một mầu nhiệm, nghĩa là chúng ta không tài nào hiểu thấu hết được. Vì là ơn gọi xuất phát từ chính Thiên Chúa, nên người được gọi bước vào một con đường mà không ai dám đi. Mượn lời của một bài viết với tựa đề là He is always wrong, tạm dịch là ông ta luôn luôn sai lầm, con kính mời cộng đoàn cùng suy gẫm và cầu nguyện nhiều hơn cho các linh mục. Làm linh mục thật là khó. Giảng ngắn dưới 10 phút thì bảo ông linh mục này lười, không chịu chuẩn bị kỹ bài giảng. Giảng quá 20 phút thì bảo ông ta là người nói dai và nói dài. Giảng hùng hồn thì bảo ông ta la lối om sòm, thật bất kính với Chúa đang ngự trong nhà chầu. Nếu giảng với giọng bình thường và bình thì bảo ông ta có biệt tài ru ngủ người khác. Nếu siêng năng đi thăm các gia đình trong giáo xứ thì bảo ông ta chẳng có việc gì, suốt ngày la cà hết nhà này đến nhà khác chỉ để kiếm trác. Nếu ít đi thăm thì bảo ông ta chẳng quan tâm để biết con chiên của mình sống chết ra sao. Nếu là còn là linh mục trẻ thì phán ngay, ông này mới ra trường nên còn non tay trong việc mục vụ lắm. Còn nếu đã cao niên thì bảo một lão già lẩm cẩm, ông ta nên sớm về hưu đi là vừa. Và tác giả kết luận, thật đúng như người đời thường nói, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Làm linh mục thật không dễ chút nào. Lạy Chúa Giê-xu là vị mục tử nhân lành, xin người thương đến các linh mục của Chúa. Amen.